Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Care of the Soul, ấn bản kỷ niệm 25 năm, là một tác phẩm phi hư cấu về tâm linh và tâm lý chiều sâu của Thomas Moore. Cuốn sách không trình bày một chương trình tự cải thiện theo kiểu đặt mục tiêu, sửa thói quen hay loại bỏ nhanh cảm xúc khó chịu. Thay vào đó, Moore khôi phục ý niệm cổ xưa về việc chăm sóc linh hồn, tức nhìn các sự kiện thường ngày, các mối quan hệ, nỗi buồn, công việc và sáng tạo như những nơi có thể chứa ý nghĩa sâu hơn. Từ kinh nghiệm trị liệu, sự quan tâm đến các truyền thống tôn giáo, âm nhạc và nghệ thuật, ông đề xuất một lối sống mang tính trị liệu. Trọng tâm là học cách chú ý, diễn giải và đáp lại đời sống nội tâm thay vì vội vàng khắc phục nó. Ấn bản này bổ sung phần giới thiệu mới của tác giả cùng tư liệu thêm. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nuôi dưỡng phẩm giá, sự bình an và chiều sâu tính cách bằng cách nhận ra tính thiêng liêng ngay trong những điều bình dị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chăm sóc linh hồn là thay đổi cách nhìn vấn đề, không phải sửa chữa con người. Khái niệm trung tâm của Thomas Moore là chăm sóc ở linh hồn, một cách tiếp cận khác với việc coi mọi khó khăn tâm lý là lỗi cần xử lý ngay. Theo hướng này, cảm xúc u ám, bế tắc trong quan hệ, thất vọng nghề nghiệp hay cảm giác trống rỗng không chỉ là chướng ngại cho một cuộc sống hiệu quả. Chúng cũng có thể là tín hiệu cho thấy đời sống nội tâm đang cần được lắng nghe. Moore không phủ nhận giá trị của trị liệu hay hành động thực tế, nhưng ông phản đối phản xạ giản lược, tức biến mọi nỗi đau thành một vấn đề kỹ thuật có đáp án nhanh. Việc chăm sóc linh hồn đòi hỏi ở lại lâu hơn với trải nghiệm, chú ý đến hình ảnh, ký ức, cảm xúc và hoàn cảnh cụ thể bao quanh nó. Cách nhìn này có nguồn gốc từ truyền thống cổ, nơi linh hồn được hiểu như chiều kích tạo nên ý nghĩa, sự gắn bó và cá tính của đời người. Vì vậy, câu hỏi hữu ích không chỉ là làm sao hết buồn, mà còn là nỗi buồn này đang nói gì về mất mát, nhu cầu, giá trị hay phần đời bị bỏ quên. Giá trị của lập trường này nằm ở việc khôi phục sự phức tạp cho đời sống tinh thần. Nó khuyến khích người đọc bớt tự phán xét khi gặp khủng hoảng, đồng thời tránh dùng các công thức lạc quan để phủ lên những vấn đề thực sự cần suy ngẫm. Thứ hai, đời sống thường nhật trở thành nơi thực hành cảm nhận điều thiêng liêng. Một nét đặc biệt của Care of the Soul là Moore không tách tâm linh khỏi đời sống bình thường. Ông hướng sự chú ý vào những hoạt động, đồ vật, không gian và thời điểm vốn dễ bị xem là tầm thường. Trong quan điểm của ông, tính thiêng liêng không nhất thiết xuất hiện qua trải nghiệm phi thường hay hệ thống giáo lý cứng nhắc. Nó có thể được cảm nhận khi con người hiện diện kỹ hơn với bữa ăn, căn nhà, công việc, cuộc trò chuyện, sự thay đổi của mùa hay một khoảnh khắc yên tĩnh. Điều này không có nghĩa là gán ý nghĩa tích cực giả tạo cho mọi việc. Đúng hơn, nó là sự rèn luyện để thấy rằng đời sống không chỉ gồm các nhiệm vụ phải hoàn thành. Mỗi hoàn cảnh có thể mang một chiều sâu biểu tượng, cảm xúc và quan hệ. Moore đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nghi thức. Nghi thức giúp duy trì cảm nhận về sự thiêng liêng của thế giới, bởi nó đặt sự chú ý và trật tự có chú ý vào điều ta thường làm một cách tự động. Một nghi thức đơn giản không phải bùa phép để kiểm soát cuộc đời. Công dụng của nó là tạo khoảng dừng, làm rõ thái độ và giúp ta đối xử với thời gian, cơ thể, đồ vật và người khác bằng sự trân trọng hơn. Nhờ đó, chăm sóc linh hồn trở thành một thực hành liên tục thay vì một hoạt động chỉ dành cho lúc khủng hoảng. Thứ ba, cảm xúc khó chịu cần được đào sâu về ý nghĩa thay vì bị gạt bỏ. Moore đặt tâm lý chiều sâu vào trung tâm phương pháp của mình. Vì thế, sách đề nghị người đọc thay đổi quan hệ với những trạng thái thường bị xem là tiêu cực như buồn bã, cô đơn, lo âu, chán nản hoặc bất mãn. Trong văn hóa quen đề cao sự lạc quan và kiểm soát, các cảm xúc này dễ bị coi là dấu hiệu thất bại cá nhân hoặc rối loạn cần loại trừ thật nhanh. Moore gợi ý rằng phản ứng vội vàng ấy có thể làm nghèo trải nghiệm. Cảm xúc không chỉ là triệu chứng, chúng còn có nội dung. Chúng có thể liên hệ với một mất mát chưa được thừa nhận, một nhịp sống không phù hợp, một khao khát sáng tạo hoặc một mối quan hệ thiếu sự chăm sóc. Đào sâu không đồng nghĩa với nuông chiều đau khổ hay từ chối tìm hỗ trợ chuyên môn khi cần. Đó là việc không ép tâm hồn phải nói bằng ngôn ngữ của năng suất. Người đọc được mời quan sát hình thức riêng của cảm xúc, điều gì kích hoạt nó trở lại vào lúc nào và nó thay đổi ra sao khi được biểu đạt qua viết lách, trò chuyện, âm nhạc hay im lặng. Lập trường này cũng có một giới hạn cần hiểu rõ. Sách là hướng dẫn chiêm nghiệm và không thay thế đánh giá y khoa hoặc điều trị sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nó bổ sung một câu hỏi quan trọng mà các cách tiếp cận thuần giải pháp đôi khi bỏ qua là trải nghiệm này đang muốn được hiểu theo cách nào. Thứ tư, nghệ thuật. Âm nhạc và biểu tượng mở ra ngôn ngữ cho đời sống nội tâm. Thomas Moore đưa nghệ thuật và âm nhạc vào việc chăm sóc linh hồn không như thú tiêu khiển phụ trợ, mà như những phương tiện nhận biết những gì lý trí thực dụng, khó diễn đạt. Đời sống nội tâm thường không xuất hiện dưới dạng mệnh đề rõ ràng. Nó có thể đến qua một hình ảnh ám ảnh, một giai điệu, một giấc mơ, cảm giác về một căn phòng hay sự rung động trước một tác phẩm. Các hình thức ấy không nhất thiết cần được giải mã thành một đáp án duy nhất. Điều quan trọng trước hết là cho chúng không gian để chúng làm giàu khả năng cảm nhận và liên tưởng. Cách tiếp cận này giải thích vì sao Mu kết nối trị liệu với truyền thống tôn giáo, nghệ thuật và âm nhạc. Ông coi chúng là các kho lưu trữ biểu tượng giúp con người đặt tên cho những kinh nghiệm phức tạp về tình yêu, mất mát, ham muốn, cái chết và hy vọng. Về mặt thực hành, thông điệp không phải ai cũng phải trở thành nghệ sĩ. Người đọc có thể chú ý hơn đến thẩm mỹ của môi trường sống, lựa chọn âm nhạc phù hợp với tâm trạng, đọc thơ, ghi lại giấc mơ hoặc dành thời gian cho một hoạt động sáng tạo không bị đòi hỏi thành tích. Những thực hành này hữu ích vì chúng chống lại xu hướng chỉ đánh giá trải nghiệm bằng công dụng tức thời. Chúng nuôi dưỡng sức chứa tâm lý, khả năng chịu đựng mơ hồ và sự tôn trọng đối với những tầng nghĩa chưa thể nói hết. Cuối cùng, cuốn sách nối khủng hoảng cá nhân với câu hỏi về xã hội và văn hóa, Care of the Soul, không giới hạn sự quan tâm ở đời sống riêng tư. Mu xem những vấn đề của cá nhân cũng có liên hệ với môi trường văn hóa rộng hơn, nơi tốc độ, tiêu dùng, chủ nghĩa duy lý hẹp và áp lực thành tích có thể làm suy giảm cảm giác về chiều sâu. Điểm này khiến cuốn sách khác với các lời khuyên tự chăm sóc chỉ tập trung vào tối ưu hóa bản thân. Nếu một người kiệt sức, cô lập hay cảm thấy đời sống vô nghĩa, câu trả lời không chỉ là quản lý thời gian tốt hơn, cũng cần xem xét nhịp điệu làm việc, chất lượng cộng đồng, cách không gian sống được tổ chức, sự thiếu vắng nghi lễ chung và cách xã hội nói về thành công. Mu không đưa ra một cương lĩnh chính trị hay một mô hình cải cách xã hội chi tiết. Đóng góp của ông là thay đổi khung diễn giải để người đọc không quy toàn bộ đau khổ cho sự yếu kém cá nhân. Từ đó, việc chăm sóc linh hồn có thể bao gồm chăm sóc nhà cửa, xây dựng các mối quan hệ có chiều sâu, bảo vệ thời gian cho suy ngẫm và tham gia những thực hành cộng đồng có ý nghĩa. Lập luận này cũng nhắc rằng tâm linh không phải sự rút lui khỏi thế giới. Khi được hiểu theo nghĩa chăm sóc, nó tạo ra sự chú tâm đối với cách ta sống cùng người khác và đối xử với môi trường chung. Sách vì vậy đề cao đời sống có ý nghĩa hơn là đời sống chỉ vận hành trơn tru. Kết luận, Care of the Soul phù hợp với người đọc đang tìm một cách tiếp cận chậm rãi và giàu suy ngẫm hơn đối với tâm linh, cảm xúc và đời sống hàng ngày. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai thấy các lời khuyên tự lực thông thường quá thiên về hiệu suất, quá vội yêu cầu tích cực hoặc không đủ ngôn ngữ cho những giai đoạn buồn bã, mất phương hướng và trống rỗng. Người làm công việc trị liệu, giáo dục, nghệ thuật hoặc chăm sóc người khác cũng có thể tìm thấy ở đây một khung nhìn hữu ích về ý nghĩa của nghi thức, biểu tượng và sự chú ý. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh sách bước làm cố định. Nó nằm ở việc rèn một thói quen nhận thức, biết dừng lại trước trải nghiệm, nhìn hoàn cảnh trong bối cảnh rộng hơn và tạo chỗ cho những thực hành nuôi dưỡng chiều sâu. Về mặt trí tuệ, tác phẩm kết nối tâm lý chiều sâu với tôn giáo, nghệ thuật và văn hóa mà không bị thu hẹp thành một cẩm nang điều trị. Điểm khác biệt của Mu so với nhiều sách cùng thể loại là ông không hứa hẹn hạnh phúc, tức thì hay sự làm chủ hoàn toàn bản thân. Ông xem linh hồn như một thực tại phức tạp, cần sự kiên nhẫn, tưởng tượng và tôn trọng. Độc giả cần chuẩn bị cho văn phong mang tính chiêm nghiệm hơn là hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng chính đặc điểm đó làm cuốn sách nổi bật vì nó bảo vệ giá trị của những điều mơ hồ, bình thường và chưa được giải quyết trong đời sống con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Mu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!